This is KBDT, Highland Park, Dallas-Fort Worth, KRVA, Cockrell Hill.
What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? When you were 8 and you had bad traits, you go to school and learn the golden rule. So why are you acting like a bloody fool? If you get hot, then you must get cool. Bad boys, what you gonna do?
Cảm ơn quý vị thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Hoàng Thủy xin gửi lời chào đến quý vị và sau đây kính mời quý vị cùng đến với chương trình nhạc chương trình cảnh sát và người dân cùng với Officer Michael Bui là cảnh sát officer ở thành phố Dallas. Và trong chương trình này thì quý vị có thể đặt câu hỏi với anh Michael về những cái luật lệ cũng như là những gì mà quý vị thắc mắc, thì anh Michael có thể trả lời ngay lập tức trong chương trình qua số điện thoại của đài là 214-341-5943. Dạ vâng, Hoàng Thủy xin gửi lời chào đến anh Michael ạ.
Dạ vâng, Michael xin chào Hoàng Thủy và chào tất cả quý vị khán giả của đài 1600. Và một lần nữa Michael sẽ tới quý vị với cái chương trình cảnh sát và người dân ở trên đài 1600. Thì quý vị có câu hỏi về liên quan tới cảnh sát hay là những cái recruiting hay là gia nhập cảnh sát như thế nào, hay là những cái vấn đề mà quý vị có thể xảy ra hàng ngày như là ticket sẽ xử sự như thế nào, trường hợp đụng xe hay là cãi nhau với hàng xóm, thì những cái số nào mình nên gọi, thì Michael có thể trả lời những cái câu hỏi đó. Và cảm ơn quý vị. Chương trình này sẽ vào lúc 10:30 cho tới 11:00.
Dạ vâng, cảm ơn anh Michael đã dành thời gian cho chương trình cảnh sát và người dân trên làn sóng của đài 1600 AM và 1160 AM. Và số điện thoại để quý vị có thể gọi vào đặt câu hỏi với anh Michael là 214-341-5943, 214-341-5943. Và Hoàng Thủy xin mời vị thính giả đầu tiên của chương trình ngày hôm nay ạ. Hello.
Hello.
Dạ xin chào, dạ. Xin cho biết quý anh ạ.
Dạ, em tên Chi.
Dạ. Dạ xin mời chị,
dạ.
Chi ạ.
Dạ em. Dạ, cho em chào anh cảnh sát Michael Bùi và chị, em không biết chuyện thân gì so
thì dạ Hoàng Thủy, dạ không sao, dạ xin mời chị,
dạ,
chị đặt câu hỏi.
Dạ, chị Hoàng Thủy, dạ. Ồ, anh Michael Bùi cho em hỏi, tại vì có người cho em cái trailer đó anh, mà cái trailer nhỏ mà ở trên trailer mà người ta cần phải đi inspection, thì cho em hỏi là nếu mà cái trailer nhỏ đó là mình có cần phải có cái biển số ngày sau không anh?
Tất cả những cái trailer nó có bản số. Cái đó nó cũng cần, Michael không biết là nó có cần cái inspection hay không, nhưng mà nó có bản số, thì nếu có bản số thì dĩ nhiên là phải có cái registration. Thì chị có thể đi hỏi, Michael chưa bao giờ nghe là inspection, nhưng mà chị có đi hỏi những cái chỗ mà những người Việt Nam nào người ta có làm inspection station, hỏi người ta trailer có cần inspection. Tại vì trailer nó inspection chắc nó cũng 5 đồng hay là 6 đồng gì đó. Tại vì nó chỉ check coi cái bánh xe nó có mòn không, hay là thắng nó, hay là cái đèn thắng thôi. Thì cái đó chị cần phải sang tên nha, tại vì cái trailer nó cũng tính. Ví dụ nha, chị có cái trailer, chị có cái xe, chị kéo cái trailer, khi mà chị đi ngang cái toll road á, là nó tính hai chiếc xe nha, chứ không phải là tính một chiếc xe, tại vì nó có thêm một cái cầu nữa thì nó tính là hai chiếc xe. Thì cái đó là một cái phần thứ nhất. Cái phần thứ hai là chị bắt buộc phải có bản số xe, và cái bản số xe đó nó bắt buộc là khi mà cảnh sát nó bấm lên đó, là chị phải nó là nó cái registration nó phải up to date. Thì nếu mà có muốn có registration đó là phải có inspection. Thì mang cô nghĩ là cái xe đó nó có inspection nhưng mà nó rất là rẻ, nó chừng 5-6 đồng thôi.
Dạ, tại vì em không có biết tiền người ta cho em mà.
Người ta cho là... chị cũng vậy, giống như là bây giờ Michael cho chị chiếc xe, chị cũng phải sang tên cái xe phải không? Là chị cũng phải ra ngoài, dạ. Ra ngoài county tax để chị làm cái giấy tờ để chị sang cái tên xe. thì bắt buộc người ta cho chị cũng phải ở. Nhưng mà chị giữ cũng được, nhưng mà chị giữ mà chị không có bản số xe thì chị chạy không được nha, phải có bản số xe. Còn nếu mà chị dùng cái bản số xe của người cũ đó, mà khi mà chị dùng mà chị chạy qua toll road á, là cái số tiền người ta sẽ gửi về cái người chủ. Và khi mà người ta cái chủ cũ á, là chị không có cái lệ phí đi đường mỗi năm á, là cảnh sát nó có thể nó chặn lại, nó cho chị cái chiếc kết.
Ok.
Ok ha chị.
Dạ. Dạ, dạ em cảm ơn anh Mai.
Dạ.
Dạ, chúc hai người một ngày làm việc vui vẻ. Dạ.
Dạ. Dạ, vâng, cảm ơn chị Chi gọi vào cho chương trình. Hoàng Thủy xin mời vị thính giả tiếp theo ạ. Dạ, xin chào, xin cho biết với anh ạ.
Dạ, thưa chào chị Hoàng Thủy với lại anh Michael, tôi là Nguyễn ở Dallas. Tôi có hỏi với anh Michael là tối qua tôi bán một chiếc xe, nó bị overheat, nó hư. Thành ra có một người mễ, nó là thật sự nó là người là Venezuela chứ không phải là Mỹ. Nó lại mua cái thuận mua vừa bán xong cái tôi làm giấy tờ cho nó, với tôi gỡ hai cái bản số, thì nó năn nỉ là nó đừng có gỡ bản số để cho nó chạy về nhà rồi nó mang lại nó trả cho tôi. Tôi không tin, tôi gỡ. Cái tôi làm giấy tờ, tôi để cái bản số với cái tờ giấy đó ở phía sau nhà đó. Cái tôi đi vô nhà, tôi lấy đồ, chìa khóa ra, tôi giao cho nó. Xong cái nó lấy, nó ăn cắp cái bản số với cái tờ giấy buôn bán đó, chờ nó lấy, nó ăn cắp. Như vậy là tối qua tôi có lên cái đề phạt minh ở Austin đó, tôi report. Với tôi có lợi cảnh sát đó, tôi điền cái đơn cũng như là mình có làm cái này cái nọ vậy. Như vậy nó có đúng không anh Michael, hay là tôi phải đi trực tiếp lên DMV với lại sở cảnh sát trở lại một lần nữa?
Dạ không, nếu mà chú có làm cái tờ giấy cảnh sát báo cảnh sát là chú mất cái bản số xe, chú có đưa cảnh sát cái bản số xe cũ phải chú phải không?
Dạ có cái số
tôi là, ok tôi, thì chú đưa cho nó. Thì nếu mà cái người đó dùng cái bản số xe đó mà cảnh sát mà vô tình mà đánh cái số xe đó lên á, thì nó, cái bản số xe nó cảnh sát nó sẽ chặn lại, nó nói là cái bản số xe này bị ăn cắp. Tại vì khi mà chú làm, chú đưa cho cảnh sát cái bản số xe thì cảnh sát nó sẽ enter cái bản số xe đó vô cái National Crime Index. Thì vô cái đó thì tất cả cảnh sát ở trên nước Mỹ này, thì khi mà nó bấm cái số xe đó thì nó lên. Nhưng mà chú cũng phải nên cẩn thận chút xíu, chú giữ cái tờ giấy của cảnh sát. Tại vì khi mà cái người đó dùng cái bản số xe của chú đó mà chạy qua cái toll road á, là chú vẫn bị trả tiền. Cách tốt nhất á, cháu kêu chú á, chú lên cái website mà nó để là để cho coi nó để là Texas, tôi nghĩ là Texas DMV. Chú lên cho cái chỗ mà nó để là Texas government texas.gov đó. Thì chú lên nó thử coi nó có cái website để cho chú lục lọi, là chú nói là chú đã bán xe ngày nào bán cho ai rồi đó. Thì chú lên đó chú coi nó có để cái phần để cho chú bán xe để cho coi registration to temporary buyer. Ok, chú vô cái website như này ha. TX là chữ T, chữ X, rồi chữ D, chữ D là chữ D đó, chữ M là chữ M, chữ V là chữ V đó, chấm GOV là chữ G, chữ O, chữ V. Chú vô trong đó rồi chú vô cái mục lục đó để là motorist, thì chú vô cái motorist rồi chú xuống cái chỗ mà để nó để là buying or selling a vehicle đó, thì chú vô đó chú coi, để chú coi cái phần nào chú nói là ok tôi muốn report là tôi selling một cái vehicle, thì trong đó chú vô đó chú điền cho nó, thì chú điền xong rồi chú print cái tờ giấy đó ra, để sau này chú chứng nhận là chú đã thông báo cho hết tất cả mọi người cho Texas là cái xe chú đã bán rồi. Ok. Chú nên làm nó bây giờ, để nếu mà chú đã biết, chú đã báo cảnh sát rồi thì chú giữ tất cả những cái giấy tờ đó chú báo cho cảnh sát. Ok.
Như vậy là mình khỏi cần lên by person tới cảnh sát thêm lần nữa ha anh Michael?
Chú đã kêu cảnh sát rồi thì chú không cần lên cảnh sát nữa. Nó đưa cho chú cái case number không?
Dạ, nó có in ra, tôi có in ra cái đó. Ngày qua tôi
okay.
có vô Moto Vehicle Transfer
Notification. Ok, dạ, 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 cái đó cũng được. Thì chú làm đó để sau này, để chú khỏi phải mất cái ấy thôi. Nhưng mà chú ăn cắp đó, nó có để lại tên tuổi của nó khi mà nó chú bán xe không?
Tôi có cái giấy driver license của nó, nhưng mà
bên okay, chú có đưa cảnh sát không?
Chưa, tôi chưa có đưa cái đó.
Tại sao chú không đưa cảnh sát để cho nó làm việc? Chú nói là tại cái người này là lấy cái bản số xe của chú mà.
Dạ, tại vì hôm tối hôm qua tụi tôi lên computer 12 giờ, 1 giờ khuya rồi.
Ok, no, cái đó là không phải. Bây giờ chú phải lên sở cảnh sát của Forward, phải không? Chú ở Forward phải không?
Ở Mesquite.
Hả? McKinney hả?
Dạ, mà không có, ở Mesquite á.
Ở Mesquite, chú lên sở cảnh sát của Mesquite hay là chú gọi cảnh sát 911 kêu nó tới nó làm report. Chú nói là ok, ngày hôm qua tôi bán xe, mà khi mà tôi vô tôi lấy giấy trên chảy thì cái người này nè, cái người chú đưa cái bằng lái, cái người này ăn cắp cái bản số xe, bây giờ tôi muốn báo là cái người đó về cái tội ăn cắp để nó bỏ cái số xe, bản số xe đó lên trên National, tại vì hôm qua chú báo là chú chưa có báo cảnh sát, chú phải gọi cảnh sát nha.
Dạ.
Ok, chú phải làm liền đi nha.
Dạ, thưa cảm ơn anh Michael.
Dạ, không có chi chú. Dạ.
Chị Thủy.
Dạ vâng, cảm ơn anh đã gọi vào cho chương trình. Vâng, quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Cảnh sát và Người dân trên làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM và 1160 AM. Và quý vị vẫn có thể gọi vào cho số điện thoại của đài là 214-341-5943, 214-341-5943. Dạ vâng, thưa quý vị, và trong chương trình Cảnh sát và Người dân thì có rất là nhiều những cái vấn đề liên quan tới cuộc sống hàng ngày của mình mà quý vị không biết hỏi ai, và đặc biệt là những cái luật lệ thì quý vị có thể gọi vào để hỏi anh Michael Bùi. Và trong chương trình này thì chỉ còn có khoảng thời gian 15 phút nữa thôi, cho nên nếu mà quý vị gọi vào bây giờ thì anh Michael có thể trả lời cái câu hỏi của quý vị. Vâng, thưa anh Michael, là có một gần đây thì Hoàng Thủy có đọc một cái bản tin, và cái bản tin này đó thì nó cũng không có phải là vui gì hết. Có một cái câu chuyện như là như thế này. Hồi tuần trước á, thì có một người họ bị đụng xe, thì cái lúc mà đụng xe đó thì chỉ là đụng nhẹ thôi. Khi mà đụng thì cái người ở đằng sau á, mới đụng vào cái người đằng trước, thì cái người đằng trước là những người phụ nữ, thì những người phụ nữ này đó họ mới gọi một cái người đàn ông khác đi ra. Và sau đó khi mà đi tới thì không hiểu chuyện gì xảy ra, do hai bên đôi co với nhau, và cái người đàn ông mà đến giúp ba người phụ nữ đó, họ đã bắn chết cái người tài xế của cái chiếc xe đằng phía sau. Thì có một cái câu như vậy, và cái người đằng phía sau là họ chết, thì cái người mà bắn họ vẫn ở đó. Và khi mà cảnh sát đến, và cái này là ở Forward, thì khi mà người cảnh sát tới đó thì trong theo cái bản tin nó có một cái câu là the shooter remained on scene và talked to the police about the incident, no arrest have been made at this time. So theo Hoàng Thị hiểu đó có nghĩa là cái người mà bắn ở phía sau á là họ vẫn còn ở đó, nhưng mà cái người kia thì chết và cảnh sát có đến nhưng không có bị bắt. Hoàng Thị không có hiểu lắm là tại sao mà mình bắn chết một người khác mà cảnh sát lại không bắt cái người mà bắn cái người đó ạ.
Ok, cái Michael cũng đang coi cái tin tức này, thì cái này nó đúng ra không phải là mình bắn người ta là mình tự động là mình có tội nha, nhưng mà cũng không có nghĩa là bên phía cảnh sát nó không có làm giấy tờ. Có nghĩa là hai chiếc xe đụng nhau, chiếc xe Jeep đụng chiếc xe xe hơi thường 4 bánh, mà chứ trong xe hơi thường thì có 3 người. Nếu mà mấy cầu đọc không đồng là có 3 người, thì trong 3 người phụ nữ đó thì end up một cái người mà xe Jeep mà chạy đụng cái người đằng trước á, là bị bắn và chết. Thì cái người một trong 3 người phụ nữ mà bắn cái người đằng sau đụng xe của cái xe đó thì người ta vẫn ở lại hiện trường, cảnh sát tới làm việc mà cảnh sát không có bắt. Có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là có thể là cái người mà đụng á, có thể là hành xử một cái cách mà cái người kia phải self defense nha. Self defense có nghĩa là cái người này người ta chống lại cái sự bạo động của cái người khác, và người ta sẽ dùng một cái lực giống cái lực đó, có nghĩa là giống cái lực đó, cái thí dụ cái người này cầm cây, hay là cầm súng hay là dọa nạt gì đó hay là cầm dao gì đó, thì cái người này có thể chống lại, thì cái người này người ta vẫn ở lại hiện trường, có nghĩa là người ta không có gì phải giấu giếm. Nhưng mà cảnh sát tới hiện trường mà không bắt cái người đó, có nghĩa là cảnh sát cái điều tra sơ khởi á, là cái người này có hai nhân chứng, người ta nói là ok, cái người này tới cầm dao hay cầm một cái vật gì đó, mình không có biết, cho nên nó không có đề rõ ràng, mình không có biết được, thì tấn công cái người phụ nữ, là cái người phụ nữ đó có thể là có cái băng súng, và cũng biết là ở tiểu bang Texas là mình không có bằng mang súng, miễn sao là mình không có phải là tù tội, mình có án tù mà mình đeo thôi. Cái người này có quyền mang súng nếu mà trên 21 tuổi, mà nếu mà không có án tù, thì cái người mà bắn cái người đàn ông kia đó, thì có thể là cái người đàn ông kia tấn công cái người, hay là tấn công tất cả những cái người này, và cái người đó đã dùng cái súng đó để chống lại cái sự hành hung của cái người này, thì cảnh sát tới vẫn làm, nhưng mà không có nghĩa là cảnh sát bắt, tại vì nó không có đủ chứng cứ để bắt cái người đó, nhưng mà cảnh sát vẫn làm đưa ra cho đại bồi thẩm đoàn. Và khi mà đưa ra đại bồi thẩm đoàn ấy, thì đại bồi thẩm đoàn sẽ định coi cái này có nên truy tố hay không truy tố, theo những nhân chứng vật chứng ở trong đó, thì bồi thẩm đoàn nó sẽ, nếu mà bồi thẩm đoàn nói ok cái này là đủ, đây tất cả là đủ nhân chứng đủ vật chứng, thì sẽ đưa cái cây này ra tòa, thì lúc đó bên đại bồi thẩm đoàn sẽ đưa ra một cái trác tòa để bắt cái người đó, và cái người đó sẽ một là cái người đó sẽ có luật sư, thì luật sư sẽ nói là ok, anh bên đại bồi thẩm đoàn đã indict, có nghĩa là đã truy tố cái vụ này, thì bây giờ anh là đi theo tôi để vô tù để trình diện, và trình diện có thể đóng tiền bond tùy theo cái mức bond đó như thế nào, và có thể ra đóng tiền bond. Thì cái đó là nhiều cái tình tiết nó như vậy, nhưng mà sở cảnh sát bên phía mà của Forward nó sẽ làm một cái bản báo cáo, thay vì bản báo cáo để bắt cái người đó, thì nó gọi là grand jury referral, có nghĩa là cái người cảnh sát, cái người mà thanh tra mà làm bản báo cáo này, người ta nói là ok, tôi có chứng cứ như này, nhưng mà tôi không biết cái người này có phải là đúng, làm đúng theo luật không, bây giờ tôi không có, tại vì nó rất nhiều mâu thuẫn ở trong đây, bây giờ tôi không có quyết định được, bây giờ tôi đưa cho đại bồi thẩm đoàn để đại bồi thẩm đoàn quyết định. Mà trong cái đại bồi thẩm đoàn đó, nó gọi là grand jury, thì khi mà cái đại bồi thẩm đoàn đó nó convene, có nghĩa là nó triệu tập á, thì nó sẽ ngồi đó 12 người, và cái người thanh tra sẽ đem bản báo cáo ra, và trong 12 người đó có một người nữa là cái người nó gọi là công tố viên của cái prosecutor của cái quận hạt Tarrant, thì cái người đó nó sẽ nói cho đại bồi thẩm đoàn biết là ok, cái vụ này như thế nào, đây là nhân chứng, đây là vật chứng, thì cái người mà công tố viên nó sẽ hướng dẫn cho 12 người đội đại bồi thẩm đoàn là cái luật nó như thế nào, và 12 người đó sau khi sẽ xem xét xong tất cả những cái evidence, những cái trình bày của cái viên thanh tra đó, thì người đó, 12 người đó sẽ nhóm họp, và khi mà 12 người đó đồng ý là cái vụ này no bill, nó gọi là no bill hay là true bill, có nghĩa là indictment, có nghĩa là bên phía đại thẩm đoàn nó đưa ra cái phán quyết là truy tố, thì nó gọi là true bill. Còn khi mà 12 người đó ngồi xem xét xong rồi đó, nó nói chứ ok, cái này không có đủ bằng chứng, không có đủ nhân chứng, và cái luật nó cũng không có apply cho trong đây, tại vì cái người này self defense, thì nó sẽ ra là no bill. Thì khi mà no bill á, thì cái người kia nó không cần phải đưa ra tòa, và cái người kia nó không có cần phải bị bắt, và cũng không có bị khởi tố, tại vì đại bồi thẩm đoàn đã quyết định là no bill, có nghĩa là không có truy tố cái vụ này ra tòa nữa. Nhưng mà cái người mà gia đình của cái người nạn nhân đó cũng có thể kháng cáo qua một cái vụ khác, thì cái đó Michael nó phải làm tùy theo, nó kháng cáo nó có thể thưa ra bên dân sự, tại vì hình sự là bên đại đội bồi thẩm đoàn đã kết thúc là không có khởi tố, nhưng mà cái bên cái phía mà bị hại có thể thưa cái người này ra phía bên dân sự để bồi thường tiền không, chứ không có bị vô tù nếu mà bị kết án.
Dạ, nếu mà nói giống như anh Michael thì cảnh sát là không có, nếu mà cảm thấy là cái người đó họ không có lỗi, họ là tự vệ, thì họ sẽ để cho cái người đó tại không không có bắt cái người đó. Nhưng mà nếu mà
cũng không có nghĩa là cái vụ này nó sẽ chìm luôn, cảnh sát vẫn phải làm cái report theo một cái criminal, theo một cái hình sự và đưa cho đại bồi thẩm đoàn để đại bồi thẩm đoàn quyết định. Còn nếu mà cảnh sát mà ra mà thấy hiện trường là ok, cái người này bắn cái người này, khi mà cái người này chỉ chửi thôi, thì cái người mà xe chiếc mà đụng cái xe chỉ chửi không, mà cái người này rút súng ra bắn, thì cảnh sát lúc đó người ta nói ok, không, cái đó là không được, người ta chỉ nói bằng miệng không, người ta đâu có làm gì đâu, mà anh rút súng ra anh bắn như vậy là không được, là cảnh sát có quyền bắt ngay đó. Và khi mà cảnh sát bắt như vậy á, cũng làm cái người thanh tra nó cũng làm cái report, và cái case này nó vẫn phải đưa ra đại bồi thẩm đoàn để đại bồi thẩm đoàn coi có nói có nên truy tố hay không truy tố, nó vẫn phải ra, nhưng mà cái người đó sẽ bị bắt hiện ngay lập tức, lên lập tức. Có hai trường hợp, một trường hợp không bắt, một trường hợp bắt, phải tùy theo cái người cảnh sát nó ra điều tra như thế nào.
Và còn cái việc mà tố có nghĩa là kiện tụng hay không thì cái đó sẽ phụ thuộc vào gia đình của nạn nhân.
Tại vì nó vẫn có hai cái, một cái là hình sự, một cái là dân sự. Dân sự nếu mà bị phán mà có tội đó thì chỉ đền tiền thôi, còn bên phía mà hình sự á, nếu mà phán có tội á là phải ở tù.
Wow, vâng, đây là một cái mà cũng là một cái trăn trở của rất là nhiều người, tại vì thật sự ra đó, cái luật mà sử dụng mang súng á, sẽ giúp cho chúng ta bảo vệ được bản thân mình, nhưng mà nhiều khi á, gặp những cái cơn bực tức, mình giận quá, người ta gọi là nhiều khi giận quá mất khôn đó, thì cái hậu quả nó cũng rất là
khó. Cũng đúng rồi, nhưng mà mình cũng phải biết cái self defense nó định nghĩa như thế nào nha. Chứ không phải là người ta nhảy xuống, người ta chửi mình rồi, người ta không có làm gì mình mà người ta chửi mình mà thấy người ta kiểu mà, ví dụ mà Michael cãi nhau với một người khác rồi Michael gồng tay lên, tay chân lên, kiểu mà muốn quýnh lộn đó, cũng không có nghĩa là người kia phải rút súng ra bắn Michael. Cái đó không có được. Michael có thể gồng tay, gồng chân hay là có thể làm gì, nhưng mà không có tấn công cái người đó thì cái người đó không có quyền, cái luật self-defense nó không có cho quyền cái đó. Ví dụ một cái người mà cầm một cái cây mà tới mà đánh tới mà Michael đó, Michael không có quyền dùng súng để bắn cái người đó nha. Mình phải dùng một cái vũ lực như thế nào. Nhưng mà thí dụ mà cái người đó mà lớn con mà cầm một cái vũ khí như là cái baseball bat này nọ đó, thì mình có thể dùng những cái vật dụng để mình có thể là mình self defense.
Có nghĩa
nó phải tùy theo trường hợp
khí,
chứ không phải là lúc nào cũng self defense được.
Dạ, có nghĩa là tùy theo cái vũ khí của cái người đối diện. Và vâng, cái này cũng rất là khó để cho quý vị. Mình nhiều khi á, người ta nói mình bực tức, và khi mà mình bực tức rồi đó thì mình không có còn lý trí nữa, và khi mà mình hành động không có lý trí thì rất là nguy hiểm. Cho nên là đây là một điều mà quý vị phải cẩn thận nếu mà mình có súng, đàng rằng là cái đó nó tốt cho mình. Vì Hoàng Thủy cũng thấy là có một lần khi mà có cái khủng bố đó ở Indiana, trong một cái mall thì phải, thì cũng có một chàng thanh niên họ có cái cây súng, và nhờ cái chàng thanh niên đó mà đã bắn gục được cái người mà xả súng vào những cái người trong mall, thì nhờ như vậy mà mọi người khác được cứu sống. Thì có rất là nhiều trường hợp để khi mà chúng ta mang súng, mình có thể bảo vệ người khác, hoặc là cái điều đó cũng có thể sẽ làm ảnh hưởng tới bản thân mình nếu như một cái quyết định của mình là một cái quyết định sai lầm. Và thật sự ra đó, Hoàng Thủy thấy là hiện tại bây giờ trên đường đó, có một người bạn của Hoàng Thủy đã từng bị như vậy rồi. Có nghĩa là nhiều khi mình chạy xe mình không có để ý thôi, mình chen lên, mình khích cái đầu của người ta và làm cho cái người phía sau họ rất là bực bội. Thật sự ra thì chạy xe thì cũng không phải là cố ý, nhiều khi mình đang gấp, mình đang vội, thì như vậy thì không ngờ là cái người ở phía đằng sau á, cái người đó họ rất là bực và họ chạy lên, và khi mà họ chạy lên á, thì trong xe họ có súng và họ cầm cái súng lên và họ chĩa cái cây súng vào cái người bạn của Hoàng Thủy. Thì cái lúc đó người bạn của Hoàng Thủy rất là hoảng, tại vì mình lúc đó thì không có để ý, nhưng mà khi mà họ rút cây súng ra như vậy thì lúc đó không có biết phải làm cách nào, và đang chạy trên đường là cũng phải tấp vô luôn và để cho người
cái đó là
qua.
mình cái đó xin nhìn nha, tại vì nếu mà gặp những trường hợp như vậy đó thì mình nên có thể là mình ấy mình sợ, nhưng mà mình có thể xe mình chậm chậm lại xíu, mà khi chậm nữa mình để ý cái xe đó là xe loại gì, cái bảng số xe, mình không cần mình phải làm thế, mình để số xe và gọi cảnh sát ngay lập tức. Và khi mà mình có bảng số xe đó, không có nghĩa là mình phải không để ý. Mình nên để ý cái người mà chĩa súng mình, tại vì người ta mình thấy đúng đúng cái đó thì thấy ai chĩa súng thì ai mà còn thời gian đâu mà ấy. Nhưng mà nếu mà mình bình tĩnh á thì mình coi cái người đó như thế nào, đàn ông, đàn bà, nó có râu hay không có râu, những cái gì mà trên cái khuôn mặt của cái người đó có thể nhận dạng như là thứ nhất là giới tính ha, thứ hai nữa là giới tính hay là người chủng tộc nào, trắng hay đen hay mễ hay Việt Nam hay là cái gì đó, rồi sau đó mình coi cái xe đó xe gì, màu gì, rồi cái bản số xe đó là xe hiệu gì và bản số xe nó như thế nào. Mình có hết tất cả những cái đó mình đưa cho cảnh sát, thì cảnh sát Michael là thanh tra ở thành phố Dallas, Michael bắt rất là nhiều người chỉ cần một cái bản số xe. Trong những cái vụ mà road race như vậy đó, Michael cũng bắt rất là nhiều người, thì người đó, người nhân chứng á, cái người bị hại á, người ta chỉ cần nói là ok cho nó cái người xe đó khoảng chừng 30 tuổi, người Mỹ đen, tóc như thế nào như này, thì Michael dùng theo cái bản số xe đó, Michael điều tra ra coi cái số xe đó, bản số xe đó có phải register cho ai. Thí dụ cho bản số xe đó register cho một người đàn ông, và Michael tính ra cái người đàn ông đó cũng có độ tuổi đó, thì Michael sẽ làm một cái thử nghiệm như là cho cái người mà bị hại đó tới văn phòng cảnh sát để Michael đưa ra những cái bức hình. Và khi mà người đó mà nhận diện được cái đúng cái người, nếu trong 6 bức hình đó thì sẽ có một cái bức hình của cái người mà làm chủ của cái xe đó. Thì nếu mà cái người mà bị hại mà người ta pick cái người mà đúng cái người mà là chủ đó, thì Michael sẽ làm, tại vì lúc đó Michael đủ bằng chứng rồi, thì Michael sẽ làm một cái trác tòa để bắt cái người đó về cái tội aggravated assault, có nghĩa là hành hung với một cái vũ khí. Thì lúc đó cái tội đó sẽ là felony second degree, thì nó cũng cao lắm. Michael bắt rất là nhiều người về những cái vụ này. Cái road race mình bình tĩnh á, mình muốn cho mình không có mình bị hại bằng những người khác, tại vì người ta làm mà người ta không có bị bắt, người ta sẽ làm tới những người khác. Thì lúc đó mình bình tĩnh coi cái người này, hai cái giới tính và cái chủng tộc của cái người này, độ tuổi bao nhiêu, cái mặt của người đó như thế nào, và tùy theo đó thì với cảnh sát nó sẽ điều tra với một cái bản số xe như vậy.
Có nghĩa là nếu mà họ làm như vậy là cũng không có đúng luật thưa, phải không anh?
No, cái đó là sai luật, cái đó là cũng giống như là cái tội mà bắn người gì đó.
Có nghĩa là những cái trường hợp đó mặc dù là họ chỉ đe dọa mình thôi, nhưng mà họ cũng không nên làm, và mình nên report những cái trường hợp giống như vậy.
Đúng, mình nên report, tại vì Michael bắt rất nhiều, nó chĩa súng như mày, thí dụ như nó chĩa súng thì nó gọi là deadly conduct, ok? Còn nếu mà nó chĩa súng mà nó quay cửa sổ đó chứ I want to kill you too, thì cái đó là giống như cái tội mà cái người đó nổ súng bắn mình mà mình không chết mà mình bị thương thôi. Nó cũng giống như cái tội đó vậy đó. Nó chỉ cần nói chĩa súng mình mà nó chỉ nói thôi, thì nó cũng giống như cái tội mình, nó chĩa súng và nó bắn mình.
Oh, wow. Dạ vâng, đây là một cái mà quý vị nên cẩn thận khi mà mình đi đường, và phải thật là bình tĩnh nha thưa quý vị, mình phải report. Chứ nếu mà mình hoảng loạn quá, mình hoảng sợ quá, mình không làm gì hết thì cũng không nên. Và cũng tương tự giống như trường hợp mà thí dụ giống như bây giờ họ có nhiều cái liên quan về cái vấn đề mà anh vừa mới nói là cái lúc mà mình đi trên đường nó gọi là gì? Road rage phải không anh?
Road rage.
Yeah. Thì họ cứ coi như là họ cứ chạy và họ cứ chạy nhanh, rồi họ chạy phía trước mình xong họ thắng gấp, rồi mình đổi lên qua để mình né cái người đó, thì họ lại tiếp tục làm như vậy.
Thì bây giờ mình chạy chậm lại.
Đúng,
mình chạy chậm lại. Bây giờ mình cứ đừng có đổi lên, mình cứ chạy chậm, cứ để chạy lại, mình vừa chạy mình vừa gọi cảnh sát.
Dạ,
rồi mình cho người ta biết, tại vì khi mình ta làm gì thì dĩ nhiên là mình chạy đằng sau là mình biết cái bản số xe rồi, phải không?
Dạ đúng.
Mình chỉ nói rồi mình chỉ chạy chậm lại thôi. Thì cái người đó nếu mà người ta làm vậy, nếu mà mình chạy chậm mà người ta muốn làm vậy, người ta cũng phải chạy chậm, phải không? Mà những người mà như vậy á, người ta gọi là type A driver, người ta không có thể nào mà đi trên con đường mà người ta chạy chậm được hết á. Cái người đó lúc nào bản tính cái người đó cũng nào cũng muốn chạy nhanh hết. Thì mình chạy chậm lại thì nó bắt buộc nó phải chạy chậm lại để nó thắng mình, để nó cứ dờn qua dờn lại mình, thì nó làm cho nó bực mình thôi, tại vì nó sẽ không có tới cái chỗ cái đích của nó nhanh được, thì nó sẽ bực mình, nó cũng bỏ đi thôi, chứ nó không có làm được một cái thời gian lâu. Ok.
Dạ vâng.
Tại vì
mình
những cái người như vậy
á,
người ta
rồi,
thích chạy nhanh thôi.
Dạ. Yeah. Dạ vâng, mình tuyệt đối quý vị đừng nên làm y hệt giống như cái trường hợp của người ta mà làm lại với mình, và làm như vậy thì cũng sẽ có chuyện xảy ra nếu như mà mình không cẩn thận. Vâng, cảm ơn anh Michael ngày hôm nay rất là nhiều đã cho quý vị thính giả hiểu được về những cái trường hợp mà road rage và cũng như là những cái kinh nghiệm mình nên làm như thế nào. Và hy vọng là chúng ta khi mà vì bây giờ là có rất là nhiều người và ai cũng gấp, ai cũng vội, và trong cái cơn bực tức thì có thể là người ta sẽ làm những cái điều mà không nên làm. Và cảm ơn anh Michael đã chia sẻ những cái kinh nghiệm của mình. Vâng, và chương trình rất tiếc là đã hết thời gian rồi. Xin mời anh Michael gửi lời chào đến quý vị thính giả ạ.
Dạ vâng, Michael xin cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi đài từ 10 giờ rưỡi tới 11 giờ. Michael hẹn lại vào 2 tuần nữa. Trong thời gian này thì Michael vẫn mở những cái lớp học dạy bắn súng hay là dạy để cấp những cái bằng chứng chỉ để được đeo súng cho người legal trong tiểu bang Texas hay là những cái tiểu bang lân cận. Thì quý vị có những nhu cầu như vậy thì quý vị có thể gọi cho Michael 817-903-7167, 817-903-7167. Quý vị sẽ không cần phải có súng hay là có đạn hay là cái gì, mấy những cái thứ đó Michael đều lo hết cho quý vị ha. Cảm ơn Hoàng Thụy nhiều và Michael sẽ gặp lại chị vào 2 tuần tới.
Dạ vâng, xin chào anh Michael và chúc anh luôn có thật nhiều sức khỏe để tiếp tục mà phục vụ cho công dân Hoa Kỳ. Vâng, và Hoàng Thụy cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Cảnh sát và người dân trên làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM và 1160 AM. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị chương trình này vào lần sau. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? When you were 8 and you had bad traits.